Rồi, cô Trạm chưa về hả Vương? Rồi hả? Thì cái bài bài học đâu rồi? Thùng này. Vâng, thì giờ nhờ cô ra đi lấy cái bài học đó. Di Đà Phật. Thì này bài học của chúng ta cũng về rất là giản dị, đó là về năm giới, năm giới của tại gia. Nhưng vì đây có nhiều thầy mới thọ giới xong, đồng thời cũng có các cô chú sa di, thức Somana, chúng ta nghe về năm giới trở lại, cái ý là để chúng ta nắm vững vấn đề đối với người Phật tử, sau này mình có thể hướng dẫn người ta được. Thì hiện giờ năm giới đó là theo kinh. Kinh thì đã có, nhưng mà giờ cô Tịnh Châu chắc đi tìm lấy. Thì trước tiên chúng ta nhận định nhau về giới. Nếu mà nói thì trong đạo Phật có giáo lý rồi có thực hành. Thực hành có các pháp môn tu tập. Nhưng khác hơn hết với tất cả mọi cái tôn giáo khác, có lẽ trừ Ấn Độ giáo ra, mà cũng có một cái kho tàng về giáo lý, cũng có thể nói là cũng rất là phong phú. Thì có thể nói Phật giáo là một cái tôn giáo mà giáo lý phong phú nhất. Khi nói đạo Phật là đã người ta và chính Đức Phật cũng như tất cả ngày nay mọi người đều lấy cái chữ Phật đó làm con đường đạo của cái tôn giáo này. Phật có nghĩa là giác ngộ, thiên về sự hiểu biết. Đạo Phật thực ra các cái lối thực tập ở trong đạo Phật không bao giờ nhằm cái ý muốn là tạo cho mình thành một cái gì lạ lùng hay có một cái năng lực gì khác thường. Dù rằng bao nhiêu đệ tử của Đức Phật như chư tổ đã thành tựu được những cái vấn đề đó, nhưng hoàn toàn đệ tử của Phật bị cấm phát triển thần thông. Các chư tổ sau này không bao giờ buồn nhắc đến cái vấn đề thần thông đó. Chúng ta phải hiểu vậy. Các pháp môn tu tập của đạo Phật là nhằm phát triển trí huệ, đó là điều chính yếu, đến mức giác ngộ, chứ không phải tìm một cái năng lực đặc biệt lạ lùng nào hết á. Tất cả những năng lực đó đều thua luân hồi, đều thua sinh tử, đều không khắc phục nổi sinh tử, mà chỉ có cái trí huệ giác ngộ ấy mới có thể khắc phục được. Cho nên vì vậy chúng ta phải nhận định rõ cái đạo Phật, nó là cái đạo giác ngộ. Nó là thành ra tất cả những cái phương tiện để đi trên con đường đó là pháp môn đó, nó nhằm mục đích chính yếu là đi đến sự hiểu rõ, sự tỉnh ngộ hiểu rõ. Thì như vậy thì chúng ta mới có thể nhận định rõ vấn đề được. Thì trong giáo lý như vậy và trong sự thực tập như vậy, thì chúng ta cũng biết rằng là nếu phân hai ra thì giáo lý của Đức Phật chúng ta có thể nhận định là tứ đế là thuộc về phần giáo lý và tứ đế, và sau đó là chúng ta sẽ bắt đầu thấy những giáo lý khác ngoài tứ đế, ví dụ như bát nhã, như tính không, như duy thức, như Như Lai Tạng, Phật Tính. Đó là những giáo lý của Đạo Phật. Thì trên phương diện tu tập thì chúng ta gặp nhiều pháp môn, nhưng có một pháp môn căn bản mà ít khi mình nghĩ đến, mình cho đó là một pháp môn, đó là giới luật. Giới luật là thực hành. Nếu mà căn bản mà chúng ta học về giới luật thì chúng ta sẽ thấy ngay là Tổ Đạo Tiên đã phân ra giáo lý của Đức Phật, Tổ Đạo Tiên đã phân ra là chế giáo và hóa giáo. Thì hóa giáo đó tức là tứ đế chẳng hạn vậy, mà có thể nói gồm luôn cả các pháp môn mà khi được giảng giải như là quán bất tịnh này nọ. Và khi nói đến chế giáo là nói đến phần thực hành, nói hóa giáo là nói phần giảng giải cho hiểu về chân lý, nói phần chế giáo là nói phần thực hành. Thì cái phần thực hành đó đầu tiên căn bản đó, đó chính là giới luật. Thì người ta khi nghe Đức Phật thuyết pháp rồi, người ta tin vào cái lý thuyết đó rồi, người ta muốn theo muốn thực hành thì đầu tiên ta phải thọ giới. Thọ giới là để thực hành, là để trì, để thực hành. Vì vậy cho nên thực ra mình cứ nói pháp môn thì mình hay nghĩ cái này cái nọ. Thông thường ngày nay và cái thông thường mà mọi người nghĩ đến pháp môn để tu một cách thông thường ở trong Đạo Phật như ngoài Đạo Phật là nói đến thiền định, và đặc biệt là tứ niệm xứ. Có nhiều người gọi là đi ngang, tức là người ta không cần phải là một Phật tử, tức là không cần phải thọ giới, người ta cũng theo thầy này thầy kia để học tứ niệm xứ. Thành ra chính vấn đề như vậy cho thì cái đó là tùy theo tự do của chúng sinh. Chúng ta không thể nào cấm cản cái gì. Nhưng nếu mình học á, mà mình muốn học cho nó kỹ lưỡng, cho nó đúng chính xác á, thì chúng ta sẽ thấy ngay là không có thể như vậy được. Giới sinh định, định sinh huệ. Bắt buộc muốn thực hành định á, phải thực hành giới. Chính đây là cái điều mà chúng ta nên nhận thức để chúng ta bắt đầu suy nghĩ và tìm tòi thảo luận vấn đề giới. Trước tiên tại sao chúng ta phải để ý và ý thức và tìm tòi là cái ý nghĩa của giới? Bởi vì thứ nhất là một, chúng ta không nghĩ giới là vấn đề pháp môn tu tập. Đó là một điều thiếu sót. Điều thứ hai nữa, khi mà nghe nói đến giới á, thì chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là giới rất giản dị, không có cái gì khó hiểu. Chỉ có phức tạp ở cái chỗ là có trì được không, cấm sát sinh, cấm trộm cắp này nọ, thì không có cái gì để mà phải tìm hiểu, mà phải suy nghĩ. Đó là một cái điều thiếu sót nữa. Thì ra chính vì vậy á, mà chúng ta có thể đôi khi không hiểu rõ được tại sao mà Đức hay trong Phật Pháp lại nhấn mạnh về giới, nói giới là nền tảng, là con đường thánh đạo, giới là mạng, mệnh mạng của Phật Pháp, giới là đủ thứ, là ca ngợi nhưng phải đề cao giới một cách quá đáng. Mình lật ra, ngoại trừ một số các vị tổ chỉ giới, luật tông, còn ngoài ra tất cả những tổ của các tông phái khác mà chúng ta thường thần tượng và tôn thờ, các vị đó đâu có tu giới. Hồi một tổ Bồ Đề Đạt Ma trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, có nói giới đâu. Đấy. Hồi tổ Trí Giả cũng vậy, ngồi tu thiền định rồi lập giáo lý của Pháp Hoa Thiên Thai Tông ra. Tổ Pháp Tạng của Hoa Nghiêm này nó nói về giáo lý Hoa Nghiêm, nói về quán pháp giới. Chúng ta có nghe nói gì về giới? Mà tại sao đôi khi nhấn mạnh giới là nền tảng, giới là đủ thứ hết đấy. Giới còn là Phật Pháp còn. Nên chính vì vậy mà rồi có nhiều kinh Đức Phật nói ở đâu có giới ở đó có trí huệ, ở đâu có trí huệ ở đó có giới. Thế thì chúng ta thông thường thì chúng ta thấy rõ là tại sao lại cần phải có trí huệ. Giới rất dễ hiểu. Tại sao mà ở đâu có giới, ở đâu có trí huệ? Nếu mà nói câu như vậy thì chứng tỏ là giới với trí huệ liên hệ với nhau chặt chẽ lắm. Giới với trí huệ đã liên hệ với nhau chặt chẽ thì giới đâu phải là cái chuyện mà dễ hiểu. Thành ra đó là cái điều mà chúng ta cần nhận xét, lưu ý mà nhận xét. Thì chúng ta có như vậy thì chúng ta từ từ mới hiểu ra cái nghĩa giới. Có nhiều người nghĩ là tôi chỉ giới thì mới bắt đầu tìm xem Đức Phật nói cấm cái gì, cấm cái gì, cấm cái gì. Và chúng bắt đầu bảo là mình thực hành cái đó. Và cấm mình làm gì, mình đừng có làm cái đó, đó là mình chỉ giới. Tất cả những ý nghĩa như vậy nó quá ngây thơ. Và làm cho các tổ của luật tông đôi khi buồn lòng lắm. Và thường than thở. Chính vì vậy cho nên học về giới thì chúng ta cũng biết là không phải là giản dị, là chúng ta cứ có những giới điều và chúng ta cứ biết bằng đó giới điều, học thuộc lòng điều thứ nhất là vậy, điều thứ hai vậy, điều thứ ba vậy. Đó là chúng ta đã học giới và đã biết giới, và rồi theo đó mà làm là chỉ giới. Ví dụ như bây giờ tôi lấy thí dụ quý vị nhận xét. Thế bây giờ một người thấy Đức Phật bước đi mà bây giờ có một con sâu nó nằm ngay giữa đường, Đức Phật dừng lại để cho con sâu nó bò qua rồi Đức Phật mới đi. Mình bảo Đức Phật là bậc giữ giới. Nhưng mà mình cũng có thể thấy một đứa bé nó cũng đi trên con đường, nó lại thấy một con sâu, đứa bé đó nó cũng đứng lại, nó chờ con sâu bò qua, nhiều khi nó cầm con sâu nó bò ở một cái chỗ nào an toàn rồi nó mới đi. Vậy đứa bé đó cũng là giữ giới. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn lên mặt hình tướng, quả thật đó là cái tướng của giới không sát sinh. Nhưng mà cái chuyện mà không sát sinh, thương vật không sát sinh như vậy, rất nhiều người có. Tất cả những người có cái tính đó, tất cả những người làm cái hành động đó là người ta có giới hay sao? Mà tại sao Đức Phật phải khổ công tu hành biết bao nhiêu rồi mới chỉ giữ một cái giới mà rất nhiều người ta làm được? Lại một điều nữa, nếu quý vị mở kinh Phạm Võng ra coi 58 giới trong đó thì quý vị sẽ thấy là Đức Phật nói quan trọng lắm. Đó là cái thực hành của, nghĩa là từ bao nhiêu đời chư Phật đến nay mà ta cũng đã là người đã thực hành. Đó là cái Phật hành ấy, của vô lượng chư Phật này nọ ấy. Mà đến khi mình đọc lại 58 điều đó có cái gì đặc biệt đâu. Có nhiều người tốt người ta còn thực hành nhiều hơn như vậy nữa. Người ta có giới hay không? Thành ra vấn đề chúng ta mới nhận xét, ta để ý thì Đức Phật không có giản dị nói rằng cứ không làm điều ác thì có nghĩa là giới. Tuy rằng ý nghĩa của giới nó ngăn chặn điều ác, nhưng không phải không làm điều ác thì là giới. Có giới chắc chắn không làm điều ác, nhưng mà không phải không làm điều ác thì đó là giới. Đó để cho chúng ta suy xét về cái nghĩa của giới. Rồi nếu chúng ta chỉ nhìn theo hình tướng thôi á, thì chúng ta sẽ lầm lẫn giới với lại điều thiện. Mà khi đã đi vào điều thiện rồi á, thì chúng ta sẽ bị rơi vào cái tâm trạng là tại sao thiện của Đức Phật nó tiêu cực quá đi. Tại sao Đức Phật không dạy phải làm điều này điều kia mà cứ dạy là không làm, không làm, không làm. Nó thành nó tiêu cực, nó không giúp ích cho xã hội, nó không phát triển cái đức tính tốt của mình. Nếu chúng ta thấy giới là thiện á, thì chúng ta sẽ bị kẹt ở cái điểm đó. Thành ra chính vì vậy những cái gợi ý như vậy quý vị đủ thấy là giới không phải dễ hiểu, và phải có điều kiện nào mới được quyền kêu là giới, và cái giới đó nó mục tiêu là gì, để làm cái gì vậy? Có phải để làm một điều thiện có cái điều nó hơi phức tạp nếu quý vị học về giới, là bởi vì những giới điều cũng khá phức tạp, cho nên đôi khi tâm chúng ta bị bận rộn ở trong đó mà không nhìn ra cái bản thể của giới. Mình lo nhớ điều này, mình lo nhớ điều kia, mình lo nhớ điều nọ, mà đâm ra lắm lúc mình không có quên lãng đi cái ý nghĩa chân thật của giới. Cái điều thứ hai nữa là cái vấn đề mà trì giới ấy, nó có cấp bậc. Con đường giới mình cũng nghe trong kinh, nghe những kinh về giới cũng nói con đường giới, người giữ giới sinh cõi trời. Đó là cái cấp bậc của nhân thiên thừa. Mà đôi khi mình lại nghe, bây giờ khi mình đi thọ giới tỳ khưu mở ra, giới là nền tảng của thánh đạo, giới đưa đến con đường giải thoát, đưa đến bồ đề. Đó là cái cấp bậc giới của đạo. Nó không có đi vào cõi trời, không có đi vào luân hồi. Cũng cùng giữ giới mà người thì đi vào luân hồi, hưởng thụ cõi trời. Cũng cùng giữ giới mà người đắc quả A-la-hán giải thoát. Thành ra nó có cấp bậc khác nhau. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta mới thấy cái vấn đề giới nó đâm nó phức tạp. Do đó cho nên đôi khi phức tạp thì cái gì mà nó dễ hiểu thì chúng ta, tâm thức của mình nó dễ thâu lượng, thâu nhận. Cái gì nó khó mình dễ quên, lãng quên. Mà cái khó phần nhiều lại là cái đúng, phần nhiều lại là cái ý chính của Đức Phật. Nhiều đó là cái chỗ mà Đức Phật mong muốn mình theo cái đó. Nhưng đôi khi nó khó, thành ra mình không theo được, mình theo cái dễ hơn. Và cũng đâu có một điều nữa cho chúng ta nhận xét, chúng ta thấy là những người mà thường tự nhận là mình giữ giới ấy, không phải tất cả, nhưng mà như đa số, thì chúng ta thấy thường hay khó tính. Thì cái điều này cũng là một cái điều chúng ta nên nhận xét. Nếu mà giới có nghĩa là ngăn cấm thuần túy, không có nghĩa đạo, ngăn cấm điều ác, ngăn cấm tội lỗi, không để trình đọa vào những cái chỗ tội lỗi, nhưng không nói vấn đề giải thoát, không để cho mình rơi vào chỗ tội lỗi để mình thoát khỏi tội lỗi mà để được an lành, an lạc, hưởng, thì cái giới đó nó khắt khe và nó khó. Nhưng mà cái giới mà để mình đạt đến quả giải thoát đó, là cái con đường thanh tịnh, con đường giải thoát đó, thì người giữ giới không có thể khó tính được. Rồi một khi mình khó tính, tức có nghĩa nói theo Bát Nhã là mình chấp tướng của giới. Nói theo nghĩa thường á, mình khó tính tức là mình lấy cái chỗ trì giới làm cứu cánh, mà mình quên mất rằng là giới là để đi vào định, định là để đi vào huệ. Khó tính thì làm sao là định được. Cái gốc của khó tính mà mình càng trì giới mình càng khó tính á, tức là cái gốc nó vào trong mình á, nó là một cái gì rất nhạy cảm, làm sao mình định được. Một người xung quanh mình không trì giới đúng như mình có thể động tâm mình rồi, làm sao mình định được. Mình đã tạo, mình đã giữ giới và tạo cái sự giữ giới nó trở thành một cái rất động ở trong tâm mình, thành ra nó không có nghĩa định ở trong đó. Bởi vì mình đã lấy giới làm cứu cánh, chứ mình không biết giới là phương tiện để đưa đến định, định là phương tiện để đưa đến huệ. Huệ mới đúng nghĩa giải thoát. Do đó chính tất cả những ý nghĩa đó mà chúng ta thấy cái vấn đề con người mình tu sĩ xuất gia là chỉ giới, thực ra cái hình tướng của chúng ta là hình tướng của giới, chứ nó không có cái nghĩa gì hơn là giới hết á. Bởi vì không thể nào mà một người mà xuống tóc mặc áo như vậy mà không thọ 10 giới, sau đó nó đắp y, đắp y phước điền này nọ mà lại không có thọ cụ túc giới. Cái hình tướng này là hình tướng của giới luật. Thế cho nên vì vậy mà chúng ta mới thấy rằng là mình cũng như là một đại biểu á, một cái hiện diện của giới ở giữa thế gian này, cái hình tướng của người tu sĩ, người xuất gia ấy. Nhưng mà đôi khi mình chỉ giới theo cái cấp bậc nào, theo cái thừa nào, mình chỉ giới ra làm sao và mình hiểu như thế nào về ý nghĩa của giới, thì đó là cái vấn đề. Đó, lắm lúc chúng ta nói đúng ra cái giới xuất gia là giới giải thoát. Cái ý nghĩa của giới của người xuất gia đó là ý nghĩa giải thoát. Giải thoát là tự trong cái tâm thức của mình nó phải trong sạch tất cả những cái tham sân si. Đầu tiên là nó ngăn chặn những cái năng lực thúc đẩy của tham sân si để tạo ác. Nó có cái nghĩa giới. Cái giới đó nó rõ ràng, nó hiện rõ ràng một cách là nó ngăn chặn thân khẩu ý của mình làm điều ác. Thành ra nó có cái tướng rõ ràng để cho mình nhận xét. Cái hình tướng của người xuất gia là nó có ngay cái ý nghĩa là nó ngăn chặn cái con người đó dính líu vào trong cuộc sống, tất cả những cái gì của cuộc sống. Thành ra nó thể hiện ra cái giới nó có ý nghĩa là ngăn chặn, và cái hình tướng nó hiện rõ ràng ra. Cho nên phần nhiều những cái hoạt động cử chỉ của người tu sĩ về thân khẩu ý á, nó thể hiện ra giới mà kêu là giới tướng. Bởi vì nó có tướng, nó thể hiện qua thân khẩu ý của mình, nó hiện tướng ra rõ ràng. Cho nên kêu nó là giới tướng như vậy, để cho chúng ta nhận xét thấy, biết thân nghiệp có mấy giới, khẩu nghiệp có mấy giới. Ý nghiệp không thấy nhưng mình có thể nhìn qua được thân khẩu, nó có mấy giới như vậy. Thành ra như vậy á, là Đức Phật lập nên giới mà để cho con người dễ nhận xét, lập nên giới qua tướng, là dựa vào cái người giữ giới, thân khẩu ý của người đó làm sao mà lập thành giới tướng. Lập thành giới tướng như vậy thì chúng ta mới kêu cái giới mà trên hình thức như vậy, nó mới có một số điểm nào trong cái liên hệ. Mình có một cái thân này là để tiếp xúc với thế gian, là để liên hệ với thế gian. Trong cái liên hệ như vậy, giới luật ngăn chặn lại. Cái tay của mình nó có thể liên hệ với thế gian rất nhiều điều. Có thể ăn trộm, có thể đánh người. Thì lúc bây giờ cái giới nó sẽ thể hiện ra là không được ăn cắp, không được đánh, chẳng hạn như vậy. Thì nó mới có điều này, điều 1, điều 2, điều 3, điều 4, nó mới thành gọi là giới tướng. Nhưng mà chúng ta cũng nhận xét lúc đầu ấy, chúng ta cũng biết rằng là có nhiều người, người ta không nói, người ta theo đạo Phật, người ta không nói, người ta thọ giới, mà người ta cũng sống không có đánh đập ai, không có ăn cắp ăn trộm. Người ta có giới hay không? Thì các tổ của trong luật tông sẽ xác định với mình lập tức rằng là những người đó chỉ có thiện chứ không có giới. Mà chỉ những người tu sĩ mới là những người có giới, hay những người đệ tử của Phật nâng giới mới là những người có giới. Đấy, chúng ta nhớ là điều như vậy. Thế thì bây giờ cái hình tướng của người tu sĩ chúng ta nó đã thể hiện ra là cái giới, cái tướng, tướng của giới rồi đó. Nhưng nếu mà chúng ta thực hành và chúng ta có cái khái niệm là nó chỉ là điều thiện, giới chỉ là điều thiện, thì chúng ta có tu suốt đời, chúng ta thành tựu thiện pháp, chúng ta được sinh cõi trời, chúng ta đi theo con đường nhân thiên thừa, hoặc sinh cõi con người mà trong những chốn phú quý, vua chúa, đó là chúng ta vẫn giữ giới theo nguyên tắc nhân quả. Có nhân có quả, tức không có giải thoát. Bởi vì khi đã là nhân, chắc chắn phải có quả. Cho nên có nhân, thời không có giải thoát. Chắc chắn phải có sinh, cho nên không có quả vô sinh. Như vậy thì chúng ta biết ngay là mình cũng giữ giới đó, nhưng mà cái giới của mình nó có ý nghĩa nhân quả, nó có ý nghĩa thiện. Mình cũng là một tu sĩ đó, nhưng mà mình chưa đi được cái con đường giải thoát của Đức Phật, chấm dứt nhân quả. Mình vẫn còn đi theo con đường của luân hồi, nhưng mà theo cái luân hồi của nhân thiên, tức là tốt. Thế vậy thì chúng ta cũng được kêu là có giới, nhưng chúng ta lại lọt vào điều thiện. Được kêu là có giới là tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đã có thọ giới. nó có thọ giới cho nên được kêu là có giới. Mà nay á, khi chúng ta thực hành giới á, thì chúng ta lại thực hành theo cái nghĩa của luân hồi. Thế vậy thì chúng ta phải nhìn lại nghĩa đó, Đức Phật cũng không có chê, nhưng không phải ý chính của Đức Phật. Nghĩa đó không phải là nghĩa chính của giới luật của Đức Phật. Bởi vì chúng ta có xuất gia mà suốt đời giữ giới theo cái nghĩa đó, chúng ta cũng sinh cõi trời. Một cái người người ta không cần xuất gia, người ta không cần theo đạo Phật, người ta sống thiện trong thế gian, người ta cũng sinh cõi trời. Thành ra chính vì vậy, nếu mà đạo Đức Phật đã khổ công ra đời rồi, chỉ ra cho mình một con đường, mà con đường đó người khác làm cũng được, bao nhiêu người khác đều làm được hết á, thì như vậy Đức Phật mất công như vậy mà đâu có một cái gì đặc biệt hơn. Cho nên chính vì vậy, cái giới của Đức nó bao gồm cái thiện, nhưng nó có cái điểm chính yếu của nó mà cái thiện ở thế gian nó không có. Đó là cái chỗ một người tốt ở thế gian, tốt đến mấy đi chăng nữa, tốt như là một vị Bồ Tát thực hành lục độ ấy, tức là xả thân vì người nữa, vẫn đi vào luân hồi, không có giải thoát, không chứng được quả vô sinh. Thì Đức Phật chỉ ra cho mình một con đường mà nó vừa bao trùm cả cái tốt đó, mà nó lại có được cái kết quả mà thế gian không có, đó là cái quả vô sinh, cái quả của A-la-hán, và chứng được cái cấu cánh của giải thoát là Niết Bàn. Và cái bước đầu tiên của con đường đó là giới luật. Mà ngày nay mình chỉ giới, mình lại đi theo con đường nhân thiên, cho nên mình nhận thức ra, mình biết rằng là giới còn có một ý nghĩa khác nữa. Giới còn có một ý nghĩa nữa, đó là ý nghĩa của giải thoát. Thì chính như vậy mà chúng ta có thể nhận xét lại hết và nhìn lại hết cái quá trình mà mình trở thành một tu sĩ. Tại sao mình phải trải qua tất cả những cái gì mà mình kêu như là nghi thức, hình thức, nghi thức này nọ, nó để làm cái gì vậy? Để cho mình có một cái gì vậy? Để mà không sát sinh, cớ gì mà tại sao nó phải trải qua cái này cái kia cái nọ, phải vào gặp mấy thầy tắc bạch rồi lên rồi Tam Bảo chứng minh rồi trình bày rồi nói thưa thỉnh, rồi có thầy nói hướng dẫn mình đủ cách đủ kiểu như vậy để làm gì vậy? Tại sao không nói giản dị một cách và thôi bây giờ đừng có làm ác nhé là được rồi? Tại vì nếu mà chỉ nói như vậy thôi, không có giới, chỉ là thiện thôi. Mà tại sao mình cần có giới? Là bởi vì có giới là có giải thoát ở trong đó. Đấy. Chính vì thế mà chúng ta mới nhận xét lại. Khi Đức Phật đi đường mà Đức Phật thấy một con sâu bọ mà Ngài không giết, đó là giới. Khi đứa bé nó thấy con sâu nó không giết, đó là thiện. Khi người lớn đi chăng nữa, một người đạo đức đi chăng nữa, thấy con sâu con bọ không giết cũng chỉ là thiện thôi. Mà Đức Phật không giết thì là giới, mà người ta không giết chỉ là thiện. Thành ra cái vấn đề mà chúng ta mới nhận xét để thấy giới là gì? Thì khi nhận xét như vậy thì chúng ta mới hiểu ra là tại sao mà Đức Phật đề cao giới. Thực ra bản thể của giới là giác ngộ. Đức Phật không sát sinh bởi vì Ngài giác ngộ. Đứa bé nó không sát sinh bởi vì nó thấy con vật dễ thương. Người lớn không sát sinh bởi vì thấy tội nghiệp con vật. Đức Phật không sát sinh bởi vì Ngài giác ngộ. Bao giờ mà mình không làm điều ác mà bằng giác ngộ ấy, cái không làm điều ác nó trở thành giới. Mình chưa giác ngộ ấy, mình có làm bao nhiêu điều ác đi chăng nữa nó cũng không được kêu là giới. Thành ra khi mà chúng ta có phân tích ra như vậy thì chúng ta mới bắt đầu thấy cái nghĩa của giới nó chính là trí huệ. Nếu trí huệ khó hiểu đến đâu thì giới nó cũng khó hiểu đến như vậy. Nhưng giới nó bao trùm những cái điều không làm ác, mà chúng ta những cái điều đó nó dễ hiểu với mình, cho nên đôi khi chúng ta chỉ thấy cái nghĩa dễ hiểu đó và chúng ta bỏ rơi mất cái nghĩa chân thật của giới. Do đó cho nên chúng ta có chỉ giới chăng nữa, chúng ta cũng chỉ đi theo cõi nhân thiên thôi. chúng ta sẽ thất bại những vấn đề đi theo con đường đạo. Chính vấn đề như vậy mà chúng ta bắt đầu nhận xét tiến thêm nữa, tức là nếu mà từ bản thể của giới là trí huệ đó mới có giới, ngày nay mình đâu có sự giác ngộ đâu, thành ra bây giờ mình có không sát sinh, không trộm cắp nữa thì mình cũng chỉ là thiện thôi, mình đâu phải Đức Phật đâu. Nhưng trước tiên mình thấy con điều mình không sát sinh bởi vì mình theo Phật. Theo Phật là theo cái pháp của Phật. Mình thấy một điều như vậy, mình không có nghĩ chuyện là tôi thấy tội nghiệp con vật, mình không nghĩ chuyện là mình phải làm thiện để cho nên mình không sát sinh, nhưng mà mình theo Phật cho nên mình không sát sinh. Theo Phật có nghĩa là quy y Phật, quy y Phật có nghĩa quy y pháp, là có nghĩa quy y tăng. Bởi vì tăng là hiện thân của pháp trên phương diện muôn vàn sai biệt, Phật là hiện thân của pháp qua bản thể duy nhất. Thế như vậy chúng ta biết rằng là chúng ta không có giác ngộ như Đức Phật, nhưng chúng ta làm cái vấn đề không sát sinh đó bằng sự y, bằng lòng tin tưởng vào Tam Bảo, sự quy y Tam Bảo. Thế cho nên chúng ta mới phát giác ra là tại sao trong nghi thức thọ giới của chúng ta, nghĩa là 5 giới, 8 giới cho đến 10 giới, khi mà đắc giới là cái lúc thọ tam quy. Bởi vì sau đó, sau khi thọ tam quy rồi, giới sư sẽ tuyên bố: nay quý vị đã đắc giới thể, giờ đây là đến phần trao giới tướng, tức là giới thứ nhất vậy, giới thứ hai vậy, để cho thực hành. Chúng ta mà không có giới thể á, thì chúng ta chỉ là điều thiện thôi, không có thực hành giới. Mà lý do là chúng ta phải có giới cái hãng, rồi chúng ta mới thực hành giới, còn không là chúng ta thực hành thiện. Vì vậy nên không có trực tiếp vào một cái là nói ngay là đừng có làm ác, đừng có sát sinh, đừng hại mạng, đừng có trộm cắp, mà bắt buộc nó phải qua sám hối, phải qua, chắc chắn là qua tam quy. Và tại sao vậy? Là chúng ta hiểu nghĩa mà mình vừa phân tích. Chúng ta sẽ làm tất cả mọi vấn đề mà kêu là không làm ác là do vì nghe theo Tam Bảo, chứ không phải do vì cái tình cảm thế gian, do vì cái tâm thiện thế gian mà không làm ác. Nếu mà chúng ta vì quy về Tam Bảo rồi mà vâng theo Tam Bảo á, mà không làm ác, thì tất cả những cái đó nó trở thành giới hết á. Thế ra chính lý lẽ như vậy mà tuy chúng ta chưa có được sự giác ngộ của Đức Phật, nhưng chúng ta thực hành những cái điều đó được kêu là thực hành giới, và chúng ta được kêu là có giới. Đó là điều mà chúng ta nhận xét. Để chúng ta hiểu là tại sao thọ giới phải có nghi thức này, nghi thức kia, tại sao mà những cái điều đó chúng ta thấy cứ nói thẳng ra đi, ai cũng hiểu, ai cũng biết, người ta có tâm nhận rồi, giờ cứ nói thẳng ra, khỏi phải qua cái nghi thức gì hết á, người ta sẽ thực hiện, thực hành liền. Đó là cái điều cho chúng ta hiểu như vậy, cái nghi thức thọ giới. Và nếu mà chúng ta chịu nhận xét nữa thì chúng ta mới bắt đầu nhận ra được là cái đạo, khi mà trong đạo Phật nói vấn đề truyền pháp luôn, thì thực ra nó không có một cái bánh xe pháp nào thực có hết. Nó là một thí dụ, một lối nói thí dụ. Trong thực tế nó là sự truyền vận tất cả cái chân lý gọi là pháp từ Đức Phật sang qua chúng sinh, thì kêu là truyền pháp luôn. Mà cái sự truyền vận đó nó bằng phương tiện nào, chúng ta sẽ thấy là Đức Phật phải nói, tức là nó bằng phương tiện ngữ nghiệp, là mình phải lắng nghe. Cho nên các đệ tử của Phật từ ngài Xá Lợi Phất trở xuống đều kêu là thanh văn, là lắng nghe. Lắng nghe như vậy là để cho cái pháp nó truyền vận sang phía của mình. Phía của mình đây, cái chỗ nào là chỗ tiếp đón cái pháp đó, chính là tâm thức. Cho nên vấn đề tâm thức trở nên rất quan trọng, và vấn đề liên hệ giữa người với người, giữa mình với Phật, qua âm thanh của Phật, qua sự suy xét của mình ấy, nó trở nên rất quan trọng. Chúng ta bắt đầu cảm nhận ra được là trong tất cả các pháp nó đều ngầm chứa hết chân lý. Đức Phật, tâm thức của Đức Phật nhận ra được chân lý, và Đức Phật thấy là trong âm thanh, trong chữ nghĩa đó, nó có chân lý ở trong đó. Và Đức Phật đã dùng âm thanh và chữ nghĩa nó sắp xếp lại một cách mà vận chuyển nó trong cái lắng nghe của mình ấy, nó có thể khám phá ra chân lý. Chúng ta thấy tất cả các pháp như vậy ấy, nó đều có cơ hội để giác ngộ. Và Đức Phật là một nhà thiện xảo về phương tiện, mà vận chuyển pháp ấy, vận chuyển cái chân lý ấy, cũng là cái chính pháp ấy, qua tất cả các cái pháp mà chúng sinh đã sẵn có. À, tất cả từ cái thân của mình, nếu bây giờ tất cả quý vị đây, chúng ta không mặc áo tràng nữa, chúng ta để tóc, chúng ta ngồi nghe pháp, nó khác hẳn. Ngay nơi cái thân của mình, ngay nơi cái tóc của mình, nếu bây giờ một hôm nào một chàng thanh niên nào đó vào một tiệm cắt tóc, bảo bây giờ cạo đầu cho tôi, tôi thấy mấy cái anh chàng tài tử hay là đá ban này nó để đầu vậy, tôi cũng thích để vậy. Anh ta cạo đầu xong á, nó không có một cái gì biến chuyển thay đổi trong con người anh ta hết á. Nhưng nếu anh ta vào một cái giới chàng, vào một giới đàn, và anh ta chắp tay cung kính thưa thỉnh đàng hoàng, và các thầy chứng minh cạo đầu cho anh ta, nó chuyển đổi khác. Như vậy thì từ nơi cái cạo đầu, từ nơi cái thân của mình, nó đều có những cái vận chuyển của pháp mà Đức Phật thấy rất tinh vi, thấy rất kỹ. Cho nên Đức Phật truyền đạo, truyền pháp, vận chuyển pháp qua tất cả những phương thức như vậy. Đức Phật biết nếu mình không quỳ, mình đứng, cái pháp nó không chuyển vào tâm mình được. Nếu mình cung kính, mình chắp tay, mình cung kính, mình quỳ đó, mình lắng nghe như vậy, cái pháp nó có thể truyền được. Nếu mình lắng nghe mà mình lại dùng khẩu nghiệp của mình, mình nói ra một cách rõ ràng, minh bạch, trước sự chứng minh của càng nhiều các bậc tôn túc càng tốt, thì tự nhiên cái pháp nó truyền vào cái tâm thức của mình rất mạnh. Do đó mà mới thành nghi thức. Nghi thức này đâu có ra các pháp, đâu có ra khỏi các pháp, thân khẩu ý lắng nghe, mắt thấy ở trong các pháp đó, mình ở trong các pháp ở hàng ngày ở thế gian đó, mình vận chuyển nó thành thế gian pháp hết á. Cái tâm suy xét mình ở trong thế gian nó vận chuyển nó thành cái pháp của thế gian hết á. Nhưng khi mình lập nó thành một cái đạo tràng với tất cả những cái đạo hữu hay là tất cả những các bậc tôn túc như vậy, nó kết hợp lại, trong đó mình vận chuyển âm thanh, ngôn ngữ, hành động đi đứng này nọ, bắt đầu cái pháp nó chuyển vận vào trong tâm của mình. Như vậy gọi là chuyển pháp luân. Cái bánh xe pháp nó đi từ Đức Phật, nó chuyển sang một phương hướng khác, và nó sẽ chuyển hết tất cả cái phương đó trở thành thanh tịnh. Như thế gọi là chuyển pháp luân. Thì chúng ta biết là nếu chúng ta nhận xét thật cho chính chắn như vậy, thì chúng ta mới hiểu rõ cái ý nghĩa nghi thức. Từ đó từ từ nữa, chúng ta đi sâu nữa, chúng ta sẽ gặp những vấn đề. Tại sao Bồ Tát giới, tại sao Tỳ khưu giới lại đắc giới thể vào lúc đắc bạch yết ma, chứ không dùng cái tam quy như là năm giới, tám giới hay là sa di giới nữa? Thì tất cả những vấn đề như vậy là chúng ta bắt đầu đi sâu vào ý nghĩa của giới. Khi càng đi sâu vào ý nghĩa của giới, chúng ta sẽ bắt đầu gặp ra rất nhiều vấn đề. Vấn đề nó liên hệ thành ra tất cả mọi cái sinh hoạt của những người đệ tử của Đức Phật, của tăng đoàn. Tại sao phải thành lập hay tăng? Chúng ta nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy là nếu mình không nhận rõ vấn đề, mình thấy Đức Phật đôi khi có nhiều cái mâu thuẫn. Một mặt thì lúc nào cũng nói tăng, mặt khác dạy cho đệ tử im lặng lắm, ít liên hệ lắm. Nếu mà muốn có một chúng, tăng là tăng chúng, tăng có nghĩa là chúng, thì nó phải có một cái liên hệ nó phải có một cái sự giao hảo đều đặn chứ. Mình phải tối ngày mình phải gặp gỡ nhau, nói chuyện chè cháo này nọ với nhau chứ, thì lúc bây giờ nó mới tăng trưởng cái tình thân, tình đoàn kết chứ. Thế tại sao giờ Đức Phật ồn ào một chút Đức Phật cũng khiển trách, rồi khuyến khích cái gì vậy, khuyến khích những cái hành như là độc cư đầu đà, rồi những vị đó đi một mình ngồi dưới gốc cây này nọ đủ thứ đó. Mà về sau này thành tăng đoàn có tổ chức theo lối tập thể. Chúng ta nhớ Đức Phật không bao giờ ép buộc người này phải hòa chúng theo cái lối mà chúng ta nghĩ là chúng vui thì phải hòa theo, mà hòa đó là giới hòa, mà mỗi vị tu theo cái riêng của mình. Và cái điều mà chỉ có bao giờ mà gọi là tập họp đông đảo á, Đức Phật còn nói một câu, cứ gặp nhau á, mở miệng nói á, thì nói chuyện đạo, ngoài chuyện đạo á, thì im lặng. Mình bảo như vậy á, thì nó còn tình nghĩa gì nữa. Tăng chúng gì mà như vậy thì trời ơi chán lắm ấy. Mà chúng ta cũng để ý, chúng ta thấy đời xưa họ tu sẵn mình nói á, tu như vậy á, mà Đề Bà Đạt Đa còn chê á. Thì Đạt Đa còn bảo là Đức Phật không có đủ cái khắt khe, không có đủ cái mà thanh tịnh. Thành ra chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa là người phá Phật, phá Pháp mà còn chủ trương khắt khe hơn nữa. Thì chúng ta cứ lấy đó mà suy nghĩ thêm. Không phải cứ mình cứ thấy cái gì mà nó cứ quá khích vậy là hay, nó cứ cái đà nó vậy đâu. Thì mình mới nhận xét tiếp tục thì thấy như vậy á, thì Đức Phật làm như vậy khó cho đệ tử quá, đệ tử không biết đâu mà mò hết á. Nhưng mà chúng ta để ý thì thấy là Đức Phật chỉ khuyến khích cái vấn đề giới hòa, Đức Phật không có cần thiết là phải nói chuyện thương mến nhau gì hết á. Mỗi người mỗi tu, đó là mình nói đúng cái thời Đức Phật á. Và vấn đề giới hòa, giới hòa nằm ở chỗ nào? Để biểu lộ cái giới hòa ra, nằm ở những ngày Bồ Tát. Những ngày Bồ Tát bắt buộc đã ở trong cùng một cương giới với nhau, chư tăng đều phải tụ hội về để hòa giới với nhau, để cùng thanh tịnh với nhau. Thì chúng ta mới nghĩ là Đức Phật đòi hỏi một tập thể, nhưng mà Đức Phật không có khuyến khích cái sự mà thân thiết, thân mật, kề cận, cái sự bày tỏ hiểu biết đôi khi lạnh lùng quá. Thì chúng ta mới hiểu là nếu mà quý vị nhận xét nữa, quý vị sẽ hiểu ý nghĩa của tăng, và quý vị sẽ hiểu cái ý nghĩa là tại sao mà truyền giới, mà khi một vị lên tỳ khưu giới, vị đó phải thuộc về tăng. Đó, khi mình càng hiểu ra như vậy, và từ từ mình hiểu rõ ý nghĩa của yết ma. Thế mình cứ càng hiểu rõ như vậy thì đó là mình hiểu về giới. Nó không còn là giới nhất, vậy giới thứ hai, giới thứ ba nữa, vậy là xong nữa. Mà chúng ta sẽ thấy là giới nó bao trùm, nó trong mọi hành động mình, trong mọi thân tướng của mình, y áo của mình, cho đến liên hệ của mình, cho đến thân khẩu ý của mình. Cái liên hệ trong tăng đoàn, cái bản thể tăng của mình nữa, tất cả những vấn đề như vậy là vấn đề của giới. Giới nó rộng lớn như vậy, và cuối cùng hết mình sẽ nhìn ra là tại sao, từ cái gốc nào, từ cái gốc rễ nào mà nó ra tất cả mọi cái liên hệ như vậy. Đó là từ sự giác ngộ. Thì lúc đó mình thấy giác ngộ rồi, mà khi mà giác ngộ mà ấn, mình có thể nói với ấn khuôn vào trong các pháp của thế gian đó, thì nó hiện ra cái tướng của giác ngộ, nó thành ra là giới, nó thành ra oai nghi. Thành ra Đức Phật đem tâm giác ngộ đó mà ấn lên vào trong tất cả các pháp của thế gian đó, cả pháp vô tình nữa, không phải ấn vào những hữu tình không thôi, thì nó thành ra giới. Đối với cây cỏ, đừng có bứt, đừng có bẻ chẳng hạn vậy, cây cỏ non, cây cỏ tươi, đó là một cái dấu ấn của sự giác ngộ, chứ nó không phải chỉ là một cái điều thiện. Đức Phật không dẫm lên một con côn trùng, đó là một dấu ấn của sự giác ngộ, nó không phải là một cái tâm thiện, nó không phải là tâm tội nghiệp. Thành ra Chính khi đó, chính như vậy mà chúng ta mới hiểu ra cái nghĩa giới tức là trí huệ tức là giới. Ở đâu có giới, ở đó có trí huệ, ở đâu có trí huệ, ở đó có giới. Thì ở đây là chúng ta chỉ có nhận định một phần nào một cách đại cương để cho quý vị chúng ta học, chúng ta bắt đầu thấy là cái giới mình còn cần phải học hỏi rất nhiều. Mà mình đừng có nghĩ là không nên mất thì giờ vào giới mà phải học những cái pháp môn khác cho nó cao hơn. Đừng nên nghĩ như vậy. Nó cũng tùy, nó không phải ép buộc. Thực ra nếu mà mình nói đúng, của người xuất gia nó là giới, nhưng mà chúng ta cũng thấy là luật tông á vẫn không phải là đại đa số người thực hành. Mà đại đa số người thực hành là phần nhiều thực hành ví dụ trì niệm, ví dụ như thiền định, chứ không phải luật tông là cái đa số các vị tu sĩ thực hành. Cho nên điều đó cũng khi mà chúng tôi nói vấn đề học ở đây là mình học cái gì thì nó cho nó rõ ràng cái đó, chứ nó không phải một cái ép buộc. Mỗi người có một cái có duyên riêng về một cái môn, một cái giáo lý riêng. Nhưng chúng ta hiểu được cái nghĩa của giới thì chúng ta có cái tâm rất là tôn kính và kính trọng. Cái tôn kính và kính trọng đó là điều mà chúng ta cần phải có, thì chúng ta mới không có bị một cái sơ sót. Rồi chúng ta có thể suốt đời hành trì một cái pháp môn khác mà chúng ta không phải là người hành trì giới. Chúng ta tìm những cái trí huệ nó ở nơi những cái pháp khác, không tìm ở nơi giới. Nhưng khi chúng ta có học rồi thì chúng ta có một cái tâm rất là kính trọng. Có một vấn đề nữa là hôm nay đây, kỳ này thì chúng ta không học về đó là yết ma. Yết ma là một cái hoạt động để mà làm cho cái bản thể tăng nó chuyển vận. Không có yết ma là bản thể tăng nó không có chuyển động được, nó chết cứng một chỗ. Thành ra vấn đề đó chúng ta không phải học kỳ này. Nhưng chúng ta cũng biết rằng là nếu chúng ta hiểu về giới á, thì tự nhiên chúng ta sẽ có cái tinh thần phục vụ cho chư tăng. Chúng ta không có cái tinh thần gọi là đi lẻ riêng nữa, và không cảm thấy như là cái sự kết hợp của tăng á, là một cái gì hình thức rời rạc không cần thiết, mà không cảm nghĩ là mình tu riêng á mà lợi ích hơn. Chính ngài Phú Lâu Na, chính ngài Mục Kiền Liên có kênh nói Mục Kiền Liên, kênh nói ngài Phú Lâu Na, ngài A Na Luật đã nghĩ rằng là mình đắc quả A La Hán rồi, cho nên không cần phải Bồ Tát, mà đã bị Đức Phật bác bỏ. Từ đó trở đi tất cả các vị A-la-hán gì đều phải về hòa hợp tăng hết. Chúng ta tìm hiểu những ý nghĩa đó thì càng ngày chúng ta càng thấy rõ hơn cái hoạt động của Đức Phật đối với chúng sinh và đối với cái sinh hoạt tập thể của tăng. Nếu một bước nữa, dù sao đi nữa chúng ta cũng là những vị tu sĩ của Đại Thừa Phật Giáo, cho nên chúng ta tiến một bước nữa chúng ta sẽ thấy ra được cái sự phân biệt giữa chỉ giới của Đại Thừa và chỉ giới của Thanh Văn Thừa. Cái điều đó nó làm cho mình sáng tỏ hơn nữa về cái cương vị của mình, cái tư thế của mình, cái truyền thống Phật giáo của mình. Tại sao nó như vậy? Đôi khi nếu mình không sáng tỏ mấy cái đó thì mình sẽ cảm thấy có một cái điều là Phật giáo Bắc Tông của mình không có chỉ giới như Phật giáo Nam Tông. Đó là cái lý do mình không rành về vấn đề giới của Đại Thừa, cái ý nghĩa, cái nhìn giới của Đại Thừa. Thành ra ở đây chúng ta mới nói giới của thanh văn thôi. Thì chúng tôi cũng chỉ mở ra những cái đề nghị cho quý vị suy xét để mà thấy rõ cái nghĩa của giới nó rất là bao trùm. Chúng tôi chỉ nói vấn đề là chúng ta nói thêm một vài ý nghĩa về tăng. Chúng ta biết tăng là tập thể, mình chỉ là một cá nhân. Mình là một cá nhân mà mình lại vừa là một thành phần của tập thể. Cho nên trong mình nó có một cái bản thể của cá nhân của riêng mình, và nó có một cái bản thể của tập thể. Lấy thí dụ mà rất dễ hiểu, một anh chàng độc thân, anh chỉ là cá nhân thôi. Nhưng khi anh có gia đình, có 5 con, thì anh là một thành phần của gia đình đó. Anh vừa là cá nhân anh, mà anh vừa là một thành phần của tập thể. Nếu anh chối từ cái bản thể tập thể của anh mất hết cái trách nhiệm của gia đình, và anh trở thành ra thiếu sót lớn. Mình đã là tăng á, là mình có một cái bản thể của tăng. Nếu mình không thực hiện tất cả những cái phép yết ma để hòa hợp tăng á, thì mình đánh mất cái bản thể tăng, mình mất cái trách nhiệm về tăng. Mình không còn xứng đáng để gọi là một người tăng nữa. Mình chỉ là một ông thầy tu riêng, mình không phải là một vị tăng nữa. Khi mà tín thí người ta cúng dường cho mình á, người ta có nói là cái này là con cúng dường riêng cho thầy. Thầy đó là tăng, bởi vì mình có cái bản thể của tăng. Bởi vì khi, cho nên tại sao mà khi mà mình thọ giới tỳ khưu á, tăng truyền cho mình, cho nên mình có cái bản thể của tăng. Mình có bản thể của tăng, mình mới nhận thọ đồ tín thí của mọi người được. Cá nhân của mình không được quyền như vậy, mang nợ kinh khủng lắm. Thế nên chính vì vậy mà chúng ta mới thấy, nếu mà mình không chịu hòa hợp tăng á, mà mình đánh mất đi cái bản thể tăng đó, đó là mình bị rất nhiều cái lỗi lầm. Từ cái chỗ đó chúng ta mới hiểu cái nghĩa đó, mà tại sao chúng ta cần cái bản thể tăng, nó có làm cho mình vướng víu rắc rối không. Cái bản thể tăng này nó làm cho mình mạnh mẽ rồi. Khi mà một người thuộc về một tập thể, luôn luôn nó được cái tập thể đó bảo vệ, bao che một cách tự động. Mình đụng đến một vị cảnh sát đó, mình đụng đến cá nhân của ông cảnh sát đó, nhiều khi mình đụng đến cảnh sát đó, nó có cái đó bảo vệ cho ông ta. Nếu mà mình đụng vào ông tổng thống, mình đụng cả một cái nước đó, đó. Cái chữ tổng thống nó chỉ cho cái bản thể tăng đó, bản thể tập thể của cái cá nhân ông tổng thống đó. Cho nên khi mình có một cái bản thể tăng ở trong mình đó, mình mới đáng được cung kính, mình mới xứng đáng được cái phần cúng dường, và mình lại có một sự bảo bọc che chở một cách vô hình của tăng đoàn nữa, mà trong tinh thần thâm sâu á, là nó có cái lực gia trì của thánh tăng nữa. Nhờ vậy mà mình tu được. Thế ra nếu chúng ta không nhận thức rõ các vấn đề đó, chúng ta cứ chiều theo cái ý riêng tư của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy bắt đầu cái gì nó cũng rắc rối, nó cũng phức tạp. Và chắc chắn một điều là tăng đoàn sẽ suy yếu. Tăng đoàn suy yếu có nghĩa là Phật pháp suy yếu. Mà trách nhiệm đó dĩ nhiên đầu tiên nó phải là người xuất gia. Vấn đề đó, vấn đề đại khái, những ý nghĩa như vậy, để tôi cũng như là một gợi ý cho tất cả quý vị mà chúng ta bắt đầu nghĩ đến giới một ý nghĩa khác hơn. Và nghĩ đến giới, chúng ta có thể thấy có nhiều cái ý nghĩa rất là thâm sâu, hứng thú mà học hỏi. Thì đây chúng ta như bắt đầu vô tôi, chúng tôi đã nói thứ nhất, cái này nghe ngũ giới tướng kinh. Thì thực ra cái kinh này thực sự Đức Phật nói cho hàng tại gia. Nhưng mà chúng ta rất cần biết, bởi vì trong đó bốn cái giới đó là bốn giới chúng ta đồng giữ với hàng tại gia. Đồng thời chúng ta sẽ thấy ở trong này nói để chúng ta biết rằng là mình bao giờ nó cũng phải có một cái liên hệ với người tại gia. Càng về sau này ấy, thì người tại gia người ta càng nhìn vào cái người xuất gia nhiều. đôi khi chúng ta hướng dẫn họ thì bước đầu tiên bao giờ nó cũng là năm giới này hết á. Thì nếu chúng ta thấu đáo thông suốt được thì cái vấn đề hướng dẫn chúng ta nó ích lợi. Cho nên chúng ta học đây là học theo tinh thần Bồ Tát, học vì các vị cư sĩ. Thì ngũ giới tướng kinh chúng ta có điều nữa là như vậy. Thì theo chúng tôi suy nghĩ thì chúng ta học, tôi không có chủ trương học theo lối nghiên cứu, học bằng lòng tin. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta tin Phật, học là vào thẳng tin. Vì vậy cho nên tất cả những cái vấn đề mà nghiên cứu thêm như là kinh này ai dịch, kinh này ra làm sao, chính kinh hay gì, trừ phi nào một cái kinh nào nghi ngờ, cái kinh nào có thể không rõ ràng, lúc đó chúng ta phải thảo luận. Còn bình thường ra thì chúng ta cứ vào thẳng. Thì đây là Lưu Tống Trúc Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma dịch bằng Hán. Kinh này sẽ được hai vị đại sư, một vị tổ của Tịnh Độ với một vị tổ của Luật Tông hiện đại. Tuy rằng nói tổ thì không hẳn, nhưng mà ngài rất xứng đáng. Thứ nhất là tổ Tịnh Độ, đó là ngài Ngẫu Ích đại sư chú giải. Và thứ hai nữa, ngài mà về luật đó là ngài Hoằng Nhất. Hoằng Nhất cũng tịch cách đây khoảng có lẽ chừng 7-8 đến 10 năm gì đó, cách 10 năm trời. Thì ngài là phát huy lại cái vấn đề giới luật trong Phật giáo hiện đại của Trung Hoa. Thì hai sự giải thích như vậy. Thì chúng ta nghe trong kinh thì nghe như vậy. Một thời Phật ở tại nước Ca Duy La Vệ, Ca Tỳ La, bây giờ vua Tịnh Phạn mới đi đến chỗ Phật, đầu mặt lễ dưới chân Phật, chắp tay cung kính bạch với Phật rằng: con có điều thỉnh cầu để tự mình tế độ, xin nguyện Thế Tôn thương cho mà đáp ứng lại chí nguyện của con. Phật nói: vua muốn điều chi thì hãy thỉnh cầu đi. Vua mới bạch Phật rằng: Thế Tôn đã vì các hàng tỷ khưu, tỷ khưu ni, sa di, sa di ni mà chế định các giới nặng nhẹ. Nay chỉ xin Như Lai cũng vì các hàng u bà tắc chúng con mà giảng giải phân biệt về năm giới. Những gì có thể sám hối, những gì không thể sám hối, khiến cho chúng con biết rõ về giới tướng để không còn nghi hoặc gì nữa. Thì đây chúng ta thấy ngài mở đầu ra cái nguyên nhân mà Đức Phật nói kinh này là như vậy. Ngẫu Ích đại sư có giải thích Ca Duy La Vệ là tên của một nước ở Trung Bộ Thiên Trúc, là nơi mà Thế Tôn ra đời. Vua Tịnh Phạn là cha của Thế Tôn. Vua cha này do vì các căn tính đương thời mà thỉnh Phật nói về tướng của năm giới pháp. Chúng ta thấy ở đây là nói về tướng, nói về giới tướng ấy. Chính là nói lên năm giới pháp này, chính là cái ý nghĩa đó. Nói lên năm giới pháp này chính là cha của ba đời chư Phật. Y theo năm giới mà xuất sinh ra mười phương ba đời tất cả chư Phật thì có thể nào lại lơ là được sao? Ở đây theo sự giải thích của ngài Ngẫu Ích á, là năm giới này á, chính là cha của ba đời chư Phật, tam thế chư Phật chi phụ á. Thì ngài Ngẫu Ích nhìn thấy kinh sắp xếp như vậy, vua cha, vua Tịnh Phạn hỏi Đức Phật, và Đức Phật nói ra năm giới cho vua cha. Đó là vua Tịnh Phạn là cha của Đức Phật mà hỏi về năm giới. Nay Đức Phật thuyết năm giới này lên, thuyết năm giới tướng này lên là thuyết cho cha mình. Thành ra cái năm giới này nó được nhìn theo nghĩa chính là cha của ba đời chư Phật. Y theo năm giới mà xuất sinh ra mười phương ba đời tất cả chư Phật. Ngài Ngẫu Ích nhấn mạnh để chúng ta đừng coi thường, đừng tưởng năm giới này là thường. Cái nhìn của ngài Ngẫu Ích ở đây nó có ý nghĩa của Đại Thừa lắm, mà nó có ý nghĩa của Mật Tông nữa. Nếu chúng ta theo nghĩa bình thường của Phật tử, mà nếu mà mình theo cái lối của bên Thanh Văn ấy, thì vua Tịnh Phạn với lại Ma Gia Phu Nhân này nó chỉ là những người nhân duyên Đức Phật mượn vào đó, chứ Phật không có cha mẹ. Thế đó là mình nhìn theo nghĩa của bên Thanh Văn ấy. Cái nghĩa của Đại Thừa nó khác. Nếu quý vị coi kinh Hoa Nghiêm, Ma Gia Phu Nhân một thuyết Bồ Tát Đạo thuyết này nó cho mình thấy nghĩa của Đại Thừa nó khác lắm. Vì là theo nghĩa của Đại Thừa là nó thể hiện ra, thí dụ khi mà Ngẫu Ích Đại Sư mà đọc cái kinh một cái thì tự nhiên nó thể hiện ra chân lý nó không phải nằm ở nơi Đức Phật. Đó là một đại sự nhân duyên cho nên Phật xuất hiện. Phật là một trong những nhân duyên để cái chân lý nó hiển hiện ra. Mà cái chân lý đó nó muốn hiển hiện ra, nó hiển hiện ra trong cuộc sống này, nó hiển hiện ra qua các liên hệ cha con anh em cái này nọ. Và lúc đó tất cả những cái liên hệ cha con anh em thì nó đều thuộc về chân lý. Nó đều thuộc về chân lý hết. Và nó nằm ở vị thế này ấy, thì nó trở nên là cha, nằm ở vị thế kia nó trở nên là con. Và nó nối lại với nhau, nó duyên lại với nhau như vậy ấy, mà làm cho cái dấu ấn của chân lý nó hiện ra thành năm cái tướng của giới như vậy. Thành ra các vị đó là nhìn theo Đại Thừa. Và đặc biệt là càng đi sâu vào cái lối của Mật Tông ấy, thì vị cha mẹ của Đức Phật đều là những đại Bồ Tát, đều là những cổ Phật rất đặc biệt, chứ không phải là người gian thường. Đó là những điều mà để cho chúng ta, nếu mình đọc kinh, đọc sách, mình gặp gỡ những cái quan điểm thì mình biết ngay cái nào nó thuộc về Đại Thừa. Những cái quan điểm mà nói Phật là Phật, Phật là bậc giác ngộ vô sinh, vô khứ, vô lai, không có cha, không có mẹ, không gì, đó nó lại là một cái nghĩa khác. Nó vừa có thể về Thanh Văn, nó vừa có thể Đại Thừa mà gọi là phá tướng hay là vô tướng. Thì chính như vậy mà chúng ta nhận xét, thấy Ngài Ngẫu Ích nói ra thì mình thấy ngay. Lúc đó Phật trả lời: lành thay Kiều Đàm, tâm niệm của ta lâu nay vốn muốn phân biệt giảng giải năm giới cho các hàng U Bà Tắc. Nếu có thiện nam tử nào mà thọ trì không phạm thì do nhân duyên ấy sẽ thành được Phật đạo. Nếu ai phạm mà không sám hối thì do đó mà thường phải ở trong ba đường khổ. Thì nghe Ngẫu Ích Đại Sư giải thích trên thì hợp với ý của Phật, tức là cái câu hỏi của vua cha, dưới thì hợp với căn cơ của mọi người. Kiều Đàm tức là Cù Đàm, là họ của nhà vua. Do các nước ở phương Tây này mà xưng họ như thế là kính trọng vậy. Các nước ở phương Tây tức là so với Trung Hoa là Ấn Độ là phương Tây. Mà khi mà mình xưng họ lên á, tức là mình kính trọng, kêu Cù Đàm là kêu họ. Thọ trì không phạm thì sẽ thành Phật, phạm mà không sám thì sẽ đọa ba đường ác. Năm giới này chính là pháp giới, 10 pháp giới đều hướng theo năm giới, đều hướng theo không lỗi lầm. Cái câu sau này nó thuộc về Thiên Thai Tông. Bởi vì chúng ta cũng biết câu chuyện Ngẫu Ích Đại Sư khi mà muốn muốn theo một tông phái nào đó, Ngài không biết rằng là mình phải học nào cho thích hợp với mình. Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Luật, Tịnh, Thiền hay là bất cứ cái nào Ngài không biết được, mà về giáo lý á. Cho nên rốt cuộc Ngài mới xin keo với lại chư Phật. Rốt cuộc thì cái keo mà của Ngài á, nó là Thiên Thai Tông. Từ đó Ngẫu Ích Đại Sư mới nghiên cứu Thiên Thai Tông. Chúng tôi cũng có thể cho quý vị biết là Ngẫu Ích Đại Sư này là một tổ sư của Tịnh Độ Tông, được Tịnh Độ Tông coi như một vị tổ. Nếu mà chúng ta học về luật thì chúng ta sẽ gặp cái sự nghiên cứu luật của Ngẫu Ích Đại Sư. Ngẫu Ích Đại Sư muốn hoằng trì luật, tại vì thấy cái giới luật nó bị sa sút. Cho nên vừa về Thiên Thai Tông, vừa Tịnh Độ Tông, vừa về Luật Tông này, Và Ngẫu Ích Đại Sư này rất giỏi về duy thức, và đã từng giải thích những bộ về Nhân Minh Luận. Thành ra mình phải biết cái vị tổ này chí ghê lắm. Đây là một cái lối nói ở trong Thiên Thai Tông, là lối nói theo viên giáo năm giới chính là pháp giới. Ở đây năm giới không phải là sự thường, điều thiện của thế gian, tình cảm của thế gian đâu, đạo đức của thế gian, mà chính là pháp giới. 10 pháp giới đều hướng theo năm giới. Pháp giới ở đây tức là nếu mà kể từ giới thấp lên cao là cho đến Phật là 10 pháp giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, nhân, thiên, rồi thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. 10 pháp giới như vậy. Mà thường mình thường nói pháp giới chúng sinh á, thì chúng sinh có 10 pháp giới. Mình có thể hiểu cái nghĩa giới ở đây theo cái nghĩa ranh giới, biên giới, tức là có 10 cõi, 10 giới về chúng sinh. Mà mình cũng có thể hiểu cái nghĩa giới theo nghĩa bản thể, bản tính. Chữ pháp, pháp giới, chữ pháp đó là chỉ cho cái nguyên tắc, cái chân lý của các cái loài đó luôn luôn nó như thế, cho nên nó được gọi là pháp. Địa ngục thì luôn luôn sẽ bị đau khổ, bị nấu, bị cưa, bị đốt. Cái nguyên tắc của địa ngục nó là khổ đau, cái nguyên tắc nó được kêu là pháp. Cái cõi đó nó có cái nguyên tắc khổ đau, cho nên cái cõi đó nó được kêu là pháp giới. Pháp giới của nó là khổ đau, cái loài đó nó như vậy. Thì có 10 pháp giới như vậy là tổng cộng hết tất cả mọi loài, mọi hữu tình rồi. 10 pháp giới đó đều là năm giới, năm giới là 10 pháp giới đó. Chúng ta thấy bắt đầu nghĩa giới ở đây nó rất là đặc biệt rồi, nó là chân lý rồi chứ nó không phải là giới tướng thực hành đều đều vậy thôi. Đều hướng theo cái nghĩa không lỗi lầm. Mình địa ngục thì mình thấy chúng sinh của địa ngục toàn là phá giới, giết chóc, giết hại ác. Này, chúng sinh ở ngay địa ngục cũng là năm giới, cũng không có lỗi lầm. Chúng ta cũng thấy các tổ và cái trí huệ của đạo Phật nhìn thế giới nó không phải giản dị như mình nghĩ. Bây giờ câu hỏi: thọ trì không phạm sẽ thành Phật đạo, song thọ mà phạm thì cũng sẽ thành Phật hay sao? Phạm mà không hối thì thường phải ở trong ba đường ác, song phạm mà có hối thì cũng phải đọa ba đường ác hay sao? Ngài trả lời: người thọ mà phạm thì cũng sẽ thành Phật, duy chỉ có kẻ không thọ giới thì ắt vĩnh viễn không có nhân duyên thành Phật. Ngài nhấn mạnh cho mình biết không thọ giới là không có nhân duyên thành Phật. Thành ra người tốt đến mấy mà không thọ giới nó cũng là nhân thiên thừa, nó không phải là con đường đạo. Mà thọ giới rồi mà mình có bị phiền não nó lôi cuốn, mình có phạm giới nhưng mà rồi cũng sẽ đắc đạo. Dĩ nhiên nếu mà trường hợp rất đặc biệt, kiểu như chúng ta đọc cái đời của tổ bên Mật Tông ở Miradepa, thì nó có thể chuyển thành đạo ngay trong đời này. Hay là bên Thiên Chúa Giáo và Thánh Francis chẳng hạn, Francisco cũng là một người ăn chơi trác táng này nọ lắm mà sao trở thành bậc thánh ngay trong cái đời này. Còn bình thường mình thì như là bà Liên Hoa Sắc Tỷ Khưu Ni mà phá giới đọa địa ngục, nhưng mà nhờ là xuất gia thọ giới rồi phá giới đọa địa ngục, nhưng nhờ xuất gia thọ giới mà vì sau đắc quả La Hán, tức là phải những kiếp sau nữa. Nhưng mà đã có thọ mà phạm chăng nữa cũng sẽ thành Phật. Đấy là lời của tổ sư xác nhận như vậy. Chỉ có kẻ không thọ giới ắt vĩnh viễn có nhân duyên thành Phật. Cho nên chính vì thế mà chúng ta mới thấy là đôi khi có những cái nghĩa ở trong đạo Phật ấy, nói về vấn đề mình có một cái gặp gỡ Tam Bảo, mình có một cái lòng tin Tam Bảo, đó là cái đại công đức, đó là cái cứu độ mình, Nhiều khi nói theo cái nghĩa là mình đã có một cái tâm tưởng về Tam Bảo thôi là coi như là mình được độ đó. Thì khi cái nghĩa nó đến mức độ như vậy, nó dứt khoát như vậy, như là cái câu mà mình mở đầu vào khi thức tụng niệm mình thường nói đó, ư nhất niệm quy y đó, mình chỉ có một niệm mình quy y về Phật thôi đó, mà mình diệt được nghiệp của ba kỳ, nghiệp tam a tăng kỳ đó. Thì chính cái nghĩa đó là nghĩa cho mình thấy là khi mà mình đã thọ giới đó, thì nó thành một chủng tử, và nó thành cái chủng tử đạo, nó nhây lì không thể nào nói được. Cho dù mình có tạo bao nhiêu tội ác chồng chất như thế nào đi chăng nữa, đến cuối cùng mình mới thấy cái mà lì nhất là đạo, cái không thể phá được là đạo. Cái tội ác nào đi nữa rồi mình cũng có thể hối cải và phá được hết đó. Nhưng mà đạo mà nó đã vào tâm mình rồi, trừ phi mình xả, trừ phi ác kiến nảy sinh, trừ phi tà kiến nảy sinh, mình bỏ cái chủng tử ra khỏi tâm mình, thì lúc đó không cách gì mà mình thoát được nữa. Nhưng mà nếu nói cho thật sâu, nói theo nghĩa của Như Lai Tạng á, thì không có ai mà không được độ hết á. Thành ra quý vị cũng hiểu là khi chúng ta học Phật Pháp á, nó có rất nhiều nghĩa, mà mỗi cái nghĩa, như là nói nghĩa Phật tính á, là chúng ta nhìn tất cả mọi vấn đề nó thành nghĩa khác hết á. Và chúng ta vào trễ. Người phạm mà hối thì không đọa vào ba đường ác, song phạm lại phân thành ba loại thượng, trung và hạ khác nhau. Tức là phạm giới thì chúng ta hiểu về này, cái nguyên tắc ở trong vấn đề giới luật đó. Nếu mình phạm, mình hối, hối hận, hối cải thì mình không có bị đọa vào ba đường ác nữa, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh á. Nhưng mà chúng ta nhớ điều gì nhé, câu nào nó ra câu đó, nghĩa nào ra nghĩa đó, mà chúng ta đừng có xen sang nghĩa khác này. Nó có rất nhiều cái điều mà chúng ta không đọa ba đường ác, nhưng chúng ta không được làm nhiều điều khác nữa, mà chúng ta sẽ thấy ở dưới này nói cho mình nghe. Đây là không đọa ba đường ác thôi. Sau khi mình phạm thì sẽ phân thành ba loại là thượng, trung và hạ khác nhau. Hối hận cũng có ba loại khác nhau là tác pháp, thủ tướng và vô sinh. Tác pháp sám hối hay là thủ tướng sám hối và vô sinh sám hối, có ba loại như vậy. Đúng lý thì mỗi trường hợp phải chiếu ngay giới ấy mà cứu xét, chứ không thể cứ nói ra một lẽ là áp dụng cho mọi trường hợp vậy. Tức là chúng ta phải chiếu theo mỗi trường hợp phạm giới như thế nào mà áp dụng cái nguyên tắc nào. Chứ mình không có thể nói là chỉ có một nguyên tắc đó rồi phạm như thế nào cũng áp dụng một nguyên tắc đó để sám hối. Bây giờ Phật vì vua Tịnh Phạm mà giải nói đủ cách. Vua nghe pháp xong, bước đến trước lạy dưới chân Phật, nhiễu quanh Phật rồi đi khỏi. Phật do nhân duyên ấy mới bảo với các tỳ khưu rằng: ta nay muốn vì hàng U Bà Tắc mà nói về giới nặng nhẹ, có thể sám hối và không thể sám hối ra sao? Các tỳ khưu đều nói rằng: thưa vâng, chúng con rất mong được nghe. Ngẫu Ích Đại Sư nói, bây giờ đặt câu hỏi: luật nghi tỳ khưu là pháp của đại tăng, thế nên không được cho người tục nghe. Nay tướng của năm giới là chỗ học của U Bà Tắc, tại sao không nói với vua mà lại đợi vua đi khỏi rồi mới do nhân duyên ấy mà nói với các tỳ khưu? Đó là một cái thắc mắc. Dĩ nhiên là khi mà nói giới của tăng thì không nên cho người tục nghe, nhưng mà nay đây năm cái giới này là thuộc U Bà Tắc, mà đợi vua đi khỏi rồi mới nói cho tăng nghe. Đáp này: giới pháp của cả bảy chúng Như Lai đều kết giữa tỳ khưu tăng. Tức là Đức Phật lập giới ra đều lập cho tăng hết ạ. Chính bởi tỳ khưu là tôn quý nhất trong bảy chúng, Phật và pháp là mượn vào tăng bảo mà lập, nên mới thường nói. Tức là thấy cái quan trọng nền tảng của tăng bảo như thế nào. Sau khi Phật diệt độ, chư ni phải theo đại tăng mà học giới pháp. Đến ni giới mà còn thuộc về tỳ khưu nữa thì huống gì là năm giới mà lại không thuộc về tỳ khưu sao được. Thế nên nay Phật nói lên năm giới này với tỳ khưu tăng, chính vì muốn cho U Bà Tắc phải theo tỳ khưu mà học vậy. Đức Phật không có muốn là người tộc tự dạy cho người thế tộc. Người này đến họ nam giới về và tôi sẽ truyền lại cho ông nam giới khác. Mà Đức Phật muốn rằng là tất cả phải đến chư tăng thọ giới, chính chư tăng nắm giữ hết cả giới của bên Tỳ Khưu Ni, chư tăng còn nắm giữ, huống gì là giới của nam giới của U Bà Tắc này. Ra ngài Ngộ Ích giải rõ cho chúng ta hiểu như vậy. Cho nên tại sao mà Đức Phật lại nói ra để cho chư tăng nghe và biết giới của người cư sĩ là như vậy, và khi gặp người cư sĩ sẽ thọ nhận, chư tăng sẽ truyền. Đấy, chúng ta nhớ một điều, theo phương diện của giới á, nó không có vấn đề bao trùm. Nó có, tại vì cái tại sao nó không có vấn đề bao trùm, tức là mình không có thể nói rằng là giới Tỳ Khưu nó bao trùm luôn cả giới Sa Di. Mình không thể nói như vậy được. Tại vì mỗi lần mình thọ giới nó khác nhau. Thành ra chính vì vậy á, nó cũng là một điều, nếu một vị nào bảo chứ tôi xin xả giới Tỳ Khưu chứ không phải là bỏ xuất gia, thì vị đó vẫn còn là Sa Di. Giới luật nó như vậy. Tại vì hai giới nó khác nhau, giới thể của nó khác nhau, cho nên không có phải là xả giới Tỳ Khưu tự nhiên giới Sa Di nó mất theo. Trừ phi vị đó ở không tu, xả giới Tỳ Khưu nó có nghĩa là không tu nữa, tức là xả luôn cả giới Sa Di á, thì lúc đó mới ra đời luôn. Còn vị đó bảo là tôi vẫn muốn tu mà tôi thấy Tỳ Khưu khó quá, tôi xin xả giới Tỳ Khưu, vị đó là Sa Di, không có mất. Thành ra chính vậy nó không có bao trùm nhau. Không có bao trùm nhau cho nên nếu bây giờ Tỳ Khưu á, mà khi mà thọ giới Sa Di rồi thọ lên Tỳ Khưu rồi đó, mà xưa nay cái vị đó chưa có thọ năm giới rồi đi xuất gia chẳng hạn vậy, tức là vị đó chưa có năm giới. Vị đó chưa có năm giới, vị đó lấy năm giới ở đâu ra mà truyền cho người cư sĩ? Cho nên chính vì vậy chúng ta biết là vấn đề mà Đức Phật mới lấy hết tất cả mọi giới của Phật mà trao hết cho tăng, để rồi tăng có thể làm, tăng có thể thay thế Phật mà làm mọi việc đối với cư sĩ. Vấn đề nó là như vậy, lấy hết cả giới của cư sĩ nó trao lại cho tăng. Cho nên chính vì vậy ngũ giới này mới được Đức Phật kết tập, tức là chế lập ngay trong hàng tăng chúng. Tăng chúng giữ lấy năm cái giới đó, và để rồi mai mốt á, mai kia mốt nó mới truyền giới chứ. Thì ra chính đó là ý nghĩa đây chúng ta hiểu như vậy. Thì quý vị cũng biết, nói lại phần giới tướng, ở đây cái chữ giới tướng nó có hai cái chữ giới tướng ở trong giới. Khi mà mình thọ giới xong rồi, đến đây quý vị đã đắc giới thể, nay là đến chuyển trao giới tướng, quý vị phải nghe, lắng nghe, thọ nhận mà thực hành cho thanh tịnh. Khi mà giới sư nói như vậy, cái giới tướng đó là 1, 2, 3, 4, 5 hoặc là bát con trai giới là 6, 7, 8, cái đó kêu là giới tướng. Còn cái giới tướng ở đây của mình học á, là thế nào là phạm, thế nào là khai, thế nào là không phạm, khi phạm thế nào nặng, thế nào nhẹ, thế nào sám hối được, thế nào không sám hối được, tất cả mấy cái đó kêu là giới tướng. Cái giới tướng đó rất phức tạp, mỗi một giới nó có rất nhiều trường hợp khác nhau, chúng ta cần phải có thời gian để học hỏi. Chứ không phải là giới điều 1, 2, 3, 4. Thành ra chữ giới tướng nó có hai cái để chỉ, chúng ta phải hiểu như vậy. Thế khi mà chúng ta học vào trong giới mà nói học về giới tướng á, thì có nghĩa là học khai, phạm, trì và thế nào nặng, thế nào nhẹ. Đó là học về giới tướng. Học về giới theo như Tổ Đạo Tuyên đã phân tích ra thì mình có 4 trường hợp, 4 cái phương diện để học về giới, hiểu về giới á. Đầu tiên là giới pháp, kế đến là giới thể, thứ ba là giới tướng, thứ tư là giới hành. Giới pháp á, là tất cả những điều giới không sát sinh, trộm cắp này nọ, mà khi mà mình chưa có thọ nhận. Khi mình chưa thọ nhận á, thì đó chỉ là pháp của Phật thôi, không phải của mình. khi mà mình đã muốn theo Phật rồi đó, mình thọ nhận cái giới pháp của Phật vào trong tâm của mình á, thì lúc đó những cái giới điều 1, 2, 3, 4 đó nó không còn là một cái pháp vô tư nằm ở nơi Đức Phật nữa, mà nó trở thành một cái pháp của mình, nó trở thành một cái bản thể của mình. Cho nên kêu nó là giới thể. Khi mình thọ nhận rồi á, mình có cái giới thể, tự nhiên mình được kêu là tỳ khưu, mình được kêu là sa di. Nếu mình chưa thọ thì mình chưa được có cái tên đó. Nó trở thành một cái bản thể của mình. Bản thể của mình là bản thể tỳ khưu của sa di, của thức swamana, của sa di ni, của u bà tắc, u bà di. Thì như vậy là khi thọ nhận giới pháp ở trong tâm thì nó trở thành giới thể. Khi thọ nhận có giới thể rồi, lúc bây giờ mới thực hành giới. Thực hành giới để chi? Vậy để nó tăng trưởng cái giới thể nó lên. Mình có thể nhớ thêm một ý nghĩa nữa là giới từ nơi Phật đó, hoàn toàn là có thể nói là đạo, là trí huệ, là giác ngộ. Giới ở nơi mình đó, nó chỉ mới là nhân, nó chưa phải là quả. Và mình cần phải phát triển, cần phải thực hành. Cái thực hành đó nó là một cái công đức, nó làm cho cái giới thể nó phát triển. Và nếu nó phát triển đầy đủ, mình thành ra giải thoát hoặc giác ngộ. Cái đó kêu là giới thể. Cho nên nó cần phải có sự thực hành. Khi thực hành mình cần phải biết về giới tướng, tức là mình cần phải biết là trường hợp nào thì phạm, trường hợp nào thì khai, trường hợp thế nào phạm rồi, trường hợp nào nặng không sám hối được, trường hợp nào nhẹ sám hối được. Mình phải biết tất cả những cái đó, kêu là giới tướng. Thành ra đầu tiên hết là mình nghe giới pháp của Phật, kế đến mình thọ nhận, tức là theo nghi thức truyền giới, thọ giới, là để mình có giới thể. Tiếp theo nữa là mình bắt đầu thực hành. Khi thực hành mình phải học về giới tướng thì mình mới biết mà thực hành. Như vậy là bốn phương diện đó là bao trùm hết tất cả ý nghĩa của giới. Một điều cuối cùng nữa là ý nghĩa là tại sao chỉ có Đức Phật mới lập giới, ngoài Đức Phật ra không ai chế giới. Thì nãy quý vị cũng nghe suy xét mà hiểu, là bởi vì giới nó là từ giác ngộ mà ra, cho nên phải từ Đức Phật chế. Bởi vì nếu mình từ tình cảm mình lập ra rất nhiều giới điều tốt, nó không phải là giới. Mình nhớ điều như vậy. Thành ra mình bảo Đức Phật đặt ra giới ít quá, mình đặt ra nhiều nữa. Nhưng mà mình đặt ra từ cái tâm tình cảm của mình, từ cái tâm phân biệt ta người, tình cảm thế gian, đạo đức thế gian của mình, nó đâu có phải là giới. Cho nên bắt buộc mình phải nhận những cái giới tướng từ Đức Phật, nó mới đúng nghĩa là giới. Nó mới có sẵn cái mầm mống, cái bản chất của giác ngộ ở trong nó, mà mình phải nhận qua một cái nghi thức truyền giới nữa. Thì lúc đó mình mới có giới. Cho nên không, trong kinh nói là quỷ, thần, súc sinh, thiên, nhân đều nói kinh được, đều nói pháp được. Nhưng giới chỉ có một mình Đức Phật chế lập, không ai chế lập được hết. Đó là chúng ta hiểu vấn đề như vậy. Mình thọ nhận giới là thọ trực tiếp từ Đức Phật, lấy giới lấy từ Đức Phật. Ngoài Đức Phật ra nó chỉ là pháp thôi. Đó là ý nghĩa. Một ý nghĩa nữa mà chúng ta học giới mà nhận xét như vậy. Thì chúng ta sẽ từ từ vào trong giới tướng của năm giới này. Thì chúng tôi cũng sẽ theo đó mà nói thêm những vấn đề gì cho. Đó là một những cái gợi ý. Chúng ta là người xuất gia, mình suy xét thêm mà học hỏi. Mình có văn, có tư, mình mới tu. Vâng, giờ nghỉ được. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn